Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng con về đây quy y đạo màu, trọn đời nguyện tu hành theo chánh pháp, mong sao thân tâm bình yên, phiền não chấm dứt. Đó là hạnh phúc chân thật của chúng con.
Bằng con tim nồng thắm, xin trao tặng cho nhau bằng cả một nụ cười. Xin hãy lắng nghe nhau, cho tim mình thấu hiểu, cho vơi bớt khổ sầu, cho đời được mình.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý nam nữ Phật tử, hôm nay chúng tôi lại tiếp tục có nhân duyên lành đến với tất cả các vị. Đây là một trong những nhân duyên rất là thù thắng mà Ni Sư Viện Chủ cũng như toàn thể ni chúng nơi Bổn Tự đã tạo cho chúng tôi một thắng duyên để gặp gỡ tất cả các vị. Do vậy cho nên lời đầu tiên trước ngôi Đại Hùng Bửu Điện Trang Nghiêm, chúng tôi xin phép được cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Ni Sư Viện Chủ cùng toàn thể ni chúng được pháp thể kinh an tuệ đăng thường chiếu chúng sanh dị độ pháp sự viên thành. Và cũng cầu nguyện cho tất cả quý nam nữ Phật tử trong kỳ Phật thất này, tất cả các vị luôn luôn an lành trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý nam nữ Phật tử, nhìn thấy tất cả các vị hăng hái tinh tấn tham gia vào kỳ Phật thất, chúng tôi liên tưởng đến một trong những chủ đề mà chúng tôi sẽ nói ngày hôm nay mà có sự liên hệ đến với mỗi người trong quá trình tinh tấn tu học, đó là thân ái với mình. Tại sao chúng tôi nói chủ đề này? Bởi vì chúng tôi thấy có những người không thân ái với mình, và chỉ có tất cả quý Phật tử ở đây thì chúng ta mới thân ái với mình. Như vậy thì thân ái với mình nghĩa là sao? Thường thường tất cả các vị đều nghe là thân ái với mọi người, chứ các vị đâu có nghe là thân ái với mình, đúng không? Đúng không? Dạ. Như vậy thân ái với mọi người đó là thân ái với ai? Đó là thân ái đối với thầy tổ, thân ái đối với cha mẹ, thân ái đối với anh chị em, thân ái đối với người thân, thân ái với dòng họ và thân ái với tất cả mọi người giữa thế gian. Ai gần ta, xung quanh ta, ta đều phải có tình thương, thân ái. Chữ thân là kết thân, ái là yêu thương, có nghĩa rằng ta cần phải kết thân và ta phải yêu thương. Nhưng mà vấn đề được đặt ra đây là phải yêu thương với chính mình. Tại sao như vậy? Xin thưa, nếu các vị nhìn kỹ hơn thì các vị thấy một điều: ai mà muốn yêu thương người thì trước hết là phải yêu thương mình. Nếu như không có yêu thương mình, làm sao có thể yêu thương được mọi người, thưa tất cả các vị? Cho nên thân ái, kết thân và yêu thương, trước hết là phải thân ái, kết thân và yêu thương chính mình trước. Bởi vì có yêu thương với chính mình thì sau đó mới yêu thương được người. Còn một người mà không biết yêu thương mình thì liệu người đó có yêu thương người không, thưa các vị? Dạ vâng, chắc chắn là như thế. Tại sao Phật tử trả lời không lớn như vậy và chắc nịch như vậy? Xin thưa, đơn giản một điều Phật tử biết rất rõ. Thế gian có nói câu thế này, không biết các vị ở đây có nghe chưa: thương người như thể thương thân. Có nghe câu này chưa? Dạ. Có nghĩa rằng đây là một câu nói mà có sự đúc kết của người xưa, của tổ tiên, ông bà, cha mẹ của ta, khuyên chúng ta muốn thương người, nhưng mà thương thế nào? Thương người như thể thương thân. Có nghĩa rằng ta thương thân ta bao nhiêu thì ta phải thương người bấy nhiêu. Nếu ta thương ta thật là nhiều thì ta cũng sẽ thật là nhiều tình thương để mà ban rãi cho người khác. Từ ngay do đó, cho nên ta thấy Phật, Bồ Tát, tất cả các ngài đều là người thương mình dữ lắm đó, thưa tất cả các vị. Bởi vì có thương mình cho nên bắt đầu mới thương người. Không thương mình làm sao có thể thương người được? Cho nên điều đầu tiên mà ta có thể thương người, đó là ta phải kết thân, ta phải yêu thương chính bản thân của mình trước. Mà trong số tất cả các vị ở đây, các vị đã thương mình chưa? Thương chưa? Thương nhiều lắm hả? Thương nhiều mà thương ở chỗ nào? Hả? Thương tâm. Dạ đúng rồi, các vị là thương mình. Nhưng mà cho chúng tôi hỏi là các vị thương mình ở chỗ nào? Hả? Dạ tu tập rồi, biết tu tập rồi đó. Nhưng mà vấn đề là thương mình ở chỗ nào? Thương mình ở chỗ là mình có khuôn mặt đẹp. Thương mình ở chỗ mình có một thân thể đẹp, có một cái dáng đẹp. Có phải thương vậy không? Ủa chứ thương ở đâu? Hả? Thương tâm. Dạ thương ở cái tâm. Dạ vâng. Nói như vậy có nghĩa rằng thương ở đây là nó có ba phần. Chúng ta cần phải nhớ chỗ thương và thương cho trúng. Thương thứ nhất, đó là thương mà thông qua việc làm. Nếu chúng ta làm tốt có nghĩa rằng chúng ta thương ta. Thứ hai là có lời nói tốt thì đó là người biết thương mình. Cái thứ ba đó là phải biết thương ý. Và người nào mà biết thương việc làm, lời nói và suy nghĩ của mình là người đó biết thương mình. Người đó biết thương mình. Còn người nào mà việc làm không tốt, lời nói không tốt và suy nghĩ không tốt, người đó thương mình hay là ghét mình, thưa các vị? Ủa sao biết các vị biết là ghét mình? Sao biết ghét mình? Hả? Sao? Dạ đúng rồi, đây mới chính là câu trả lời đó, thưa tất cả các vị. Có nghĩa là ta ghét mình, ta đầy đọ thân xác này cho nó gặp quả xấu, cho nó chết luôn, đúng không? Ví dụ chẳng hạn như bây giờ ta làm việc xấu, chẳng hạn như ta sát sanh, chẳng hạn như ta trộm cắp, chẳng hạn như ta tà dâm, và với ba cái lỗi này ta làm sao như vậy, cuối cùng ta đang ghét mình đó, thưa các vị. Ta thấy nó như vậy, ta ghét nó quá, ta đài đỏ cho nó, mai mốt là phải vào tù ra khám, mai mốt là phải bị người giết, mai mốt là phải bị người ta trộm cắp lấy hết đồ của mình, mai mốt là người ta sẽ đánh đập không thương tiếc,
thậm chí là người ta tạt axit luôn nữa. Như vậy là lúc đó ta ghét mình hay thương mình? Xin thưa, đó là chúng ta ghét mình đó thưa tất cả các vị. Cho nên làm tất cả các điều ác, đó chính là ta tự ta ghét ta. Ta miệng là nói thương mình, nhưng mà thật ra ta chưa có thương mình. Khi nào mà ta còn làm tất cả các điều ác, ta trộm cắp, ta sát sanh, ta giết người, ta hại người, ta thủ đoạn, ta mưu mô, tất cả đều là ghét mình. Bởi vì mình nghĩ cho người ta thế nào, mình làm việc gì cho họ, mai mốt mình gặp y chang. Gặp y chang, cho nên đó chính là cái quả ác nó đã tới. Và khi nó tới, lúc bấy giờ chúng tôi thấy nhiều người than thở. Nhưng mà chúng tôi mới hỏi mấy người than thở rằng tại sao anh chị ghét mình dữ vậy? Mấy người đó tôi nói tôi đâu ghét mình. Tại ghét mình có nghĩa là làm những điều xấu, cho nên bây giờ thân thể mới đau khổ. Chẳng hạn như có những người giữa cuộc đời này là không tiền, không bạc, và có những người là không có tài sản, có những người mà chồng làm khổ, con làm khổ, vợ làm khổ. Có nhiều người là khóc hết nước mắt, ngày nào cũng như ngày nấy. Đối với những người mà khóc hết nước mắt như vậy, theo các vị, những người đó là thương mình hay là ghét mình? Thương hay ghét? Dạ, đó là ghét mình đó thưa tất cả các vị. Các vị tự mình hành hạ chính mình, cho mình phải chảy những dòng nước mắt, cho mình tối tối phải đập đầu xuống gối. Nói như vậy có nghĩa rằng mình chưa từng thương mình. Ai ngoài miệng cũng nói thương mình, nhưng mà khi chúng ta làm cho mình bị đầy đọa, làm cho mình phải khổ sở, như vậy làm sao mà ta có thể gọi đó là thương mình được thưa tất cả các vị? Rồi có những người ghét mình thông qua lời nói, tức là nói những lời nói dối, nói những lời nói ác, tức là trù ẻo người này, trù ẻo người kia. Chẳng hạn như có nhiều người bị con nó làm tức quá, cuối cùng đã thốt lên thế này: cho xe nhà binh cán hết cho rồi. Tức là giận người nào và cứ kêu xe nhà binh tới cán. Và cái cách mà chúng ta nói như vậy, theo các vị là thương mình hay là ghét mình? Mình cầu cho người ta bị xe đụng, bị tai nạn, cuối cùng người ta chưa bị, mình bị trước. Bị trước, cho nên mình hại người ta như thế nào, nói lời như thế nào, thì mai mốt mình bị hết. Bị hết. Thế mà có nhiều người không biết giữa thế gian cứ chù ẻo cho người khác bị. Thật ra người đó đang tự hại mình đó thưa tất cả các vị. Tự nhiên mình đang lành lặn không chịu, rồi xúi quẩy nói rằng cho xe đụng người đó đi, thì cuối cùng là xe nó chưa đụng người đó mà đã đụng mình trước. Như vậy do mình tự tạo nghiệp. Và đối với người tự tạo nghiệp như vậy là thương mình hay là ghét mình? Rõ ràng là chúng ta đang ghét mình. Chúng ta chưa từng thương mình, chúng ta chưa từng thân ái với bản thân của mình. Cho nên giữa cuộc đời này bao nhiêu người phải khổ sở, bao nhiêu người bị mang nghiệp, tất cả đều là do ghét mình đó thưa tất cả các vị. Bản thân mình không thương mình, và đồng thời người đó còn bị tham sân si nó ghét nữa. Có nghĩa rằng trong tâm của chúng ta đầy ắp tất cả mọi cái tham sân si, nó đang nằm sẵn và nó đang chực chờ. Có nghĩa rằng có những người mà ác, họ đang đứng gần mình, họ thấy mình làm ác, họ vỗ tay, họ cười. Và khi họ vỗ tay, mình tưởng mình là anh hùng, mình tưởng mình hay lắm. Nhưng mà thật ra họ còn xúi mình làm ác nữa. Và người xúi mình là gồm có trong tâm thức của mình, đó chính là tâm tham, đó chính là tâm sân hận, đó chính là tâm si mê. Và với ba cái tâm này, nó làm cho cuộc đời của chúng ta bị khuynh đảo đó thưa tất cả các vị. Có nghĩa rằng nó có một cái khuynh hướng là đảo ngược lại hết. Chúng ta muốn ăn vui, nhưng mà cuối cùng nó đưa chúng ta tới nỗi buồn. Chúng ta muốn được tài sản, nhưng mà nó đưa chúng ta tới chỗ mất tài sản. Chúng ta muốn được mọi người tôn kính, nhưng cuối cùng chúng ta lại bị mọi người chê bai, chửi mắng. Chúng ta muốn mọi người thương, nhưng mà cuối cùng nó đã làm cho chúng ta đi đến đâu là bị người ta ghét tới đó. Nói như vậy có nghĩa rằng tham sân si trong tâm thức của mỗi con người, đó chính là những loại chất độc. Nó có cái khuynh hướng, nó đưa đẩy chúng ta đi vào con đường hiểm nạn. Như vậy rõ ràng chúng ta chưa từng biết thương mình. Bản thân mình không biết thương mình, tham sân si lại càng không biết thương mình, và nó đẩy đưa đẩy, cuối cùng ta rớt vào trong nẻo ác, đường tà, ta rớt vào trong địa ngục, ta rớt vào trong ngạ quỷ, ta rớt vào trong loài súc sanh là con gà, con chó, con vịt, con trâu, con bò, con lừa, vân vân. Tất cả những con vật đó ngày xưa chúng ta đã từng là như vậy. Chẳng hạn như thỉnh thoảng ngày nay các vị thấy có một vài người có những cái bớt, không biết các vị có thấy không, cái bớt trên người. Những cái bớt đó, nếu các vị mà để ý kỹ, các vị thấy trên cái bớt đó làn da khác biệt với loài người, và trên đó còn có những sợi lông. Và cái loại bớt đó có khi nó ra cái loại lông rất kỳ lạ. Có những cái bớt mà nó giống như da trâu thì nó ra những sợi lông như là con trâu. Mà nếu cái bớt mà da heo thì sau đó nó có những sợi lông mọc trên đó, là không phải là lông bình thường của con người, mà đó chính là lông heo. Không biết các vị có thấy không? Có nhiều người đã hỏi chúng tôi là những cái bớt đó nói lên ý gì vậy? Thật ra đơn giản thôi, kiếp trước ta là con vật đó. Cứ là da người nào là cái bớt da heo, mình là đã từng làm heo nhiều đời nhiều kiếp. Và chính cái làm heo nhiều đời nhiều kiếp đã từng mặc chiếc áo đó, cho nên chiếc áo đó đã bó sát vào trong người. Và khi ta cởi ra nó bị rách một miếng. Tức là khi ta có phước trở lại, được tái sanh trở lại làm người, thì ta cởi chiếc áo đó ra. Nhưng mà mặc dù đã cởi ra nhưng nó bị rách một miếng. Và cái chỗ nào mà bị rách thì chỗ đó tạo thành cái bớt. Và đó là một cái dấu hiệu để cho chúng ta biết rằng trong quá khứ ta đã từng sinh ra là con vật. Có những người xuất hiện giữa thế gian này là từ cõi trời đi xuống, và cũng có người từ cõi dưới đi lên, tức là từ cõi súc sanh, bàn sanh đi lên, nhưng mà cũng có người từ cõi trời đi xuống. Nhưng mà làm sao chúng ta phân biệt được người nào là từ cõi trời đi xuống, còn người nào là từ cõi dưới đi lên? Xin thưa, ta chỉ cần xem cái phương diện ăn uống của từng người là chúng ta biết ngay. Chẳng hạn như đối với người nào mà từ cõi dưới đi lên, theo các vị khi họ ăn có dễ ăn không? Dễ hay khó ăn? Không khó đâu thưa các vị, dễ ăn lắm. Họ ăn cái gì cũng được, ăn thấy thương lắm, cho cái gì ăn cái nấy, không có đòi hỏi, không nói tiếng nào hết. Đó là những người mà từ cõi dưới đi lên, cho nên ăn đồ ăn, thức ăn của con người nó ngon quá. Nó ngon quá, tại cõi dưới đi lên mà. Tức là một người nào đang nghèo, đang khổ giữa cuộc đời, nhưng mà một bữa nọ có người mời tới ăn cỗ, ăn dỗ, theo các vị người đó tới ăn ngon hay là ăn dở? Ngon chứ, đúng không? Họ đang nghèo rất mồng tơi mà, cho nên họ tới ăn cỗ, ăn dỗ bao giờ nó cũng ngon hơn là ở nhà mình. Bởi vì họ có tiền có bạc. Còn những người nghèo khổ không tiền không bạc, bình thường họ chỉ ăn những đồ ăn đơn giản mà thôi. Họ ra vườn họ thấy có cái loại nào đó họ hái rau, và họ thấy là họ có một bữa ăn thôi. Còn bây giờ họ tới là có nhiều món, cho nên họ đi ăn cỗ lúc nào cũng ngon hơn. Và tương tự như vậy đối với người ở cõi dưới, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nếu khi họ mà lên cõi người, lúc đó đồ ăn của cõi người họ cảm thấy ngon ơi là ngon. Nhưng có những người họ gặp đồ ăn của cõi người, cái gì họ cũng chê hết trơn thưa các vị. Họ mở miệng ra là chê cái này, họ mở miệng chê cái kia. Không biết các vị đã từng gặp những người này chưa? Có chưa? Dạ vâng, nhiều lắm đó thưa các vị. Như vậy thì những người chê là ai? Họ là từ cõi trời đi xuống đó thưa các vị. Họ ăn ở trên cõi trời ngon hơn là ở cõi người. Từ ngay chỗ đó cho nên họ hết phước và họ xuống lại cái cõi người này. Lúc bấy giờ họ ăn quen rồi, ngon rồi, bây giờ tự nhiên xuống ăn dở, họ cảm thấy hình như là không hợp với họ. họ xuống đây họ chê tùm lum, họ nói món này họ ăn được, món kia họ ăn được, còn mấy món khác họ đặc biệt là không ăn. Chẳng hạn như có những người rất là đặc biệt nói chúng tôi là không biết ăn trái cây, không biết ăn trái cây. Có những người như vậy đó, tức là chúng ta còn biết ăn cơm, chúng ta còn biết ăn trái cây, chúng ta còn biết ăn cái này cái nọ, nhưng mà người này đặc biệt là không bao giờ ăn trái cây, từ lúc sinh ra cho tới bây giờ là gần 50 tuổi rồi mà vẫn không biết ăn trái cây. Không biết các vị có thấy những người này chưa? À, cái cô này có một người cháu nội đặc biệt là không biết ăn trái cây. Dạ. Nói chung là có người như vậy đó thưa tất cả các vị, chứ không phải là không có đâu. Rồi chẳng hạn như có người sinh ra là không biết ăn cơm. Ở đây có người nào không biết ăn cơm không? Xin thưa, người nào mà không biết ăn cơm đó là người này sinh ra ở châu Âu. Ở châu Âu là họ không ăn cơm thưa các vị. Món ăn chính của họ đó là món ăn thịt. Họ nấu thịt không, và họ lên họ ăn thịt với bánh mì, ăn bánh pizza, tức bánh bột thôi, chứ còn họ không biết cơm là gì. Không biết đâu. Và những người nào biết ăn cơm là những người ở châu Á. Nhưng mà người Ấn Độ á, thì họ cơm không phải là món ăn chính, mà món ăn chính của người Ấn Độ đó là một cái loại bột, bột mì, chapati, tức là gọi theo tên tiếng Ấn Độ là chapati. Họ thích ăn cái loại bột đó hơn. Và khi họ ăn là họ ăn 3-4 cái bánh bột đó. Và nếu như sau đó họ muốn dặm thêm cho nó chắc bụng là họ làm thêm một miếng cơm. Tức là cơm được xem là món ăn phụ chứ không phải là món ăn chính. Cho nên người nào mà trong đời mà thích cà ri là chúng tôi biết ngay các vị ở đâu. Ở đâu thì thưa các vị? Dạ, chỉ có Ấn Độ mới có cà ri thôi. Cái gì cũng cà ri thưa các vị. Đồ kho cà ri, cơm cà ri, và nước sốt cũng cà ri. Có nghĩa là cái gì cũng có ri, cà ri trong đó. Không có món nào nấu mà thiếu cà ri. Có nghĩa là họ bỏ cái bột nghệ vào trong đó, nó tạo ra chất cà ri. Cơm họ cũng bỏ bột nghệ vào trong đó, cho nên cà ri rất là nhiều, chỗ nào cũng có cà ri. Cho nên người nào mà thích cà ri là biết hồi đó ở Ấn Độ qua Việt Nam mở. Nói như vậy có nghĩa rằng mỗi người ta tùy thuận vào trong một cái nghiệp. Nhưng mà nếu mà người nào mà vào ở cõi thế gian này mà xin thưa đặt đâu nằm đó không có khóc. Có nhiều đứa bé là khó chịu lắm. Nó cứ đòi ở trên cổ của mẹ thôi. Mẹ ẵm hoài thì chịu mà bỏ xuống là khóc. Nhưng mà cũng có nhiều đứa bé dễ thương lắm. Mẹ nói nằm đây cho mẹ làm việc nha. Nó nằm im ru bà rù và không nói tiếng nào. Và tới lúc mà mẹ nói bữa nay mẹ ăn cái này, mẹ cho con ăn cái này. Và lúc đó cho nó ăn cái gì nó ăn cái đó. Ngon cũng được, dở cũng được. Nói chung đụng món nào là ăn món đó. Xin thưa, người nào mà bé nào mà được như vậy, chúng tôi biết ngay bé đó là từ đâu xuống. Các vị có biết bé đó từ đâu xuống không? Con của ai? Con của ai mà dễ ăn dữ vậy? Đặt đâu nằm đó. Con ai thưa các vị? Dạ, con Phật đó thưa các vị. Con Phật. Cho nên không biết trong số tất cả các vị ở đây có dễ ăn không? Dễ không? Dạ, nếu dễ là con Phật. Có nghĩa là phải dễ ăn. Chẳng hạn như ở chùa trưa nay nấu món gì ăn món đó. Không có nói, không có nói thưa các vị. Có nhiều người vô là bắt đầu nói cho hết bữa ăn luôn. Nói hoài, nói món này dày, món này mặn, món này lạc, món kia không ngon, tôi nấu ngon hơn. Mà nói liên tục. Nói từ lúc mà đầu bữa ăn cho đến cuối bữa ăn là nói hoài vậy đó. Xin thưa, người đó không phải là con Phật, mà người đó chính là con trời. Từ trời đi xuống, cho nên là khó ăn, cho nên cái gì cũng nói. Còn đối với người mà con từ ở cổ dưới đi lên thì cứ cắm cụi mà ăn thôi, ăn hoài đi thôi. Cho nên từ ngay chỗ đó chúng ta cần phải học, học để làm con Phật. Chỉ con Phật thôi. Và người nào mà làm con Phật, xin thưa đi đâu ta cũng được an ổn. Và nếu là con Phật thì xin thưa vào bữa ăn là không nói. Ngon cũng được, không ngon cũng được. Lỡ cơm nó hơi sống sống, nói không thưa các vị? Mà không nói ăn không? Ăn không? Vậy là con Phật chắc rồi đó. Con Phật là không có nói thưa các vị. Cơm có sống, mình làm như không biết. Thầy nào cũng làm như không biết. Có nghĩa rằng khi các vị đến một cái nơi đạo tràng lớn của tất cả các thầy, các vị không biết được như thế nào đó thưa các vị. Các thầy cơm sống, cơm không sống gì các thầy cứ ăn. Mà người nào ăn rồi thì tự biết thôi, chứ còn không thầy này không nói thầy kia, còn thầy kia không nói thầy nọ. Có nghĩa rằng người ta không biết thưa các vị. Cho nên đây chính là con Phật. Con Phật là phải dễ dãi như vậy. Con Phật là phải biết thương mình. Bởi vì biết thương mình mới cảm thông cho người khác. Có nghĩa rằng người nấu cơm dù tài giỏi bao nhiêu cũng có ngày bị tổ trát. Người nào nấu cơm rồi mới biết được trường hợp này. Mình nấu cơm rất giỏi nhưng cuối cùng vẫn có ngày sống đó thưa tất cả các vị. Chứ không phải lúc nào cũng là hoàn hảo đâu. Xin thưa, giữa cuộc đời này không có một cái gì được gọi là hoàn hảo. Ai mà cứ chờ và cứ đợi và muốn làm cái gì cũng hoàn hảo, người đó khổ ghê lắm. Khổ ghê lắm. Và chúng tôi cảm thấy thương dùm cho những người đó. Lúc nào cũng muốn làm cho hoàn hảo, lúc nào cũng muốn làm cho nó chỉnh chu. Xin thưa, khổ dữ lắm đó thưa tất cả các vị. Chúng ta hãy sống thật với mình, thương mình là đủ lắm rồi. Chỉ cần thân ái với bản thân của mình, bản thân của mình thôi, là tự nhiên ta thấy ta đã đạt rồi. Chứ không phải là sống vì người khác. Sống cho mình trước, và rồi sau đó mình mới có thể vì người khác được. Còn nếu chưa sống cho mình, không thể sống vì người khác và không thể biết thương yêu ai. Cho nên điều đầu tiên mà chúng ta cần phải làm đó là thương bản thân của mình. Và cái thương mình là một trong những điều mà chúng ta cần làm trước nhất. Nhưng để có thể thành tựu được cái thương mình, ta cần phải kiểm soát được ba điều. Một, ta thương mình ở ngay việc làm. Thứ hai là ta thương mình ở ngay lời nói. Và thứ ba, ta thương mình ở ngay chỗ suy nghĩ. Có những người là việc làm là thương mình, và có lời nói là thương mình, nhưng mà suy nghĩ thì lại lung tung. Có nghĩa rằng suy nghĩ là thấy ai đó mà hại mình nói trong tâm, người này lúc nào cũng hại tôi, người này là không bao giờ thương tôi. Xin thưa, đừng nói như vậy. Người mà đối xử tệ với mình, theo các vị, người đó thương mình hay là ghét mình? Người đối xử tệ với mình, họ hãm hại mình, họ chèn ép mình, theo các vị, người đó thương mình hay ghét mình? Hả? Ủa, tới chỗ này chúng tôi thấy hình như các vị mất đoàn kết rồi. Là tự nhiên một số người thì nó thương, một số người nó ghét. Cuối cùng là thương hay ghét? Hả? Thương. À, dạ vâng. Nói chung là trước đây thì ghét, còn giờ biết tu rồi thành đã thương lại rồi. Có nghĩa là người nào hại mình là không ghét nữa. Mà mai mốt mà người nào hại mình, các vị nói tôi thương dữ quá. Phải vậy không? Dạ vâng. Nếu các vị nói như vậy mới đúng là tinh thần các vị thân ái với mình. Bởi vì sao? Nếu các vị ghét người ta, nếu các vị khởi lên một cái tâm ghét, thì cuối cùng người ta sẽ nghĩ sao về mình thưa các vị? Chẳng hạn như có một lần chúng tôi thử nghiệm thế này. Chúng tôi nói buổi sáng hôm nay đẹp quá, và chúng tôi nói buổi sáng hôm nay không thể ghét người nào, và buổi sáng hôm nay gặp ai là phải tặng cho mỗi người một nụ cười. Thế là sáng hôm đó chúng tôi gặp người nào chúng tôi cũng tặng một nụ cười. Thưa các vị, chúng tôi gặp bà cụ này chúng tôi tặng một nụ cười, chúng tôi gặp chú bên kia chúng tôi tặng một nụ cười, chúng tôi gặp tất cả quý Phật tử ở đây chúng tôi tặng một nụ cười. Thì lúc mà chúng tôi tặng một nụ cười thì lúc đó chuyện gì xảy ra thưa các vị? Trong số tất cả các vị, một buổi sáng các vị đã từng tặng một nụ cười cho ai chưa? Có không? Và khi các vị tặng một nụ cười rồi thì lúc đó cái người được tặng nụ cười các vị thấy như sao? Hả? Dạ, họ sẽ tặng lại các vị một nụ cười, đúng không? Có những người không quen không biết, tự nhiên các vị tặng một nụ cười thì người đó làm sao? Cũng tặng cho mình lại một nụ cười, phải không? Có người nào mà các vị tặng một nụ cười cái người đó nhăn mặt nhăn mày không? Có không? Dạ không có. Từ ngay chỗ đó, cho nên lúc nào ta tặng một nụ cười thì ta sẽ đón nhận một nụ cười. Còn ngược lại, lúc nào mà sáng sáng ta làm khuôn mặt bậm trợn, ta tặng cho họ không phải nụ cười mà ta tặng cho họ một cái giận, thì lúc đó ta nhận được cái gì thưa các vị? Hả? Dạ vâng, ta cũng nhận lại một cái giận, đúng không? Mình giận người ta là người ta giận lại mình. Mình mang một khuôn mặt rô, khuôn mặt hình sự thì người ta cũng làm khuôn mặt hình sự lại y chang như vậy. Ta mang một cái khuôn mặt mà mặt một đống, tức là cái mặt mà mới giận ai, ta gặp người nào cũng mặt một đống, xin thưa người ta sẽ làm cho mình lại một cái mặt một đống. Có nghĩa rằng mình tặng người ta cái gì là người ta tặng lại y chang. Từ ngay do đó, cho nên mình tặng cho người ta một thân ái, một tình thương thì ta đón nhận lại đó chính là tình thương và sự thân ái. Do vậy cho nên là lúc nào mà người ta làm cho mình ghét, người ta làm đủ thứ chuyện, người ta hại mình, người ta nói xấu mình, người ta nói xấu sau lưng mình, người ta nói xấu gia đình mình, người ta nói xấu cha mình, người ta nói xấu mẹ mình, nhưng mà mình giận hay là ghét? Nói xấu dữ lắm, bây giờ giận hay ghét? Hay là thương? Cũng thương. Cũng thương, thương hay ghét? Hả? Người đó chửi cha mình, người đó chửi mẹ mình, người đó nói xấu mình, người đó nói xấu gia đình mình, theo các vị là thương hay ghét? Thương hay ghét? Bao nhiêu người thương, giơ tên chúng tôi xem thử coi. Ủa mấy người không giơ tay là sao? Còn bao nhiêu người ghét, giơ tên chúng tôi xem thử coi bao nhiêu người nó ghét. Giơ cao cao. Một người ghét. Ủa, có một người ghét thôi hả? Ủa kỳ vậy. Ủa rồi mấy người mà không giơ tay là sao? Thương thì cũng không thương mà ghét thì không ghét là sao? Hả? Hả? A Di Đà Phật. Tức là trong lòng không thương cũng không ghét. À, dạ vâng. Như vậy là có thêm cái đáp án thứ ba. À, đáp án này là không thương mà cũng không ghét, tức là mang khuôn mặt hình sự. Phải không? Hả? Không hình sự. Dạ vâng. Có nghĩa là không thương, không ghét mà không mang một khuôn mặt hình sự, nhưng mà mang khuôn mặt sao? Hả? Niệm Phật, không quan tâm. Dạ. Có một cô là không thương, không ghét, cũng không quan tâm. Ai chửi mặc kệ, quăng cục lơ lên đi luôn. Phải không? À, tức là không thương, không ghét, không gì hết. Và giống như là cái kiểu mà mình không cần phải nghe. Cái nào mà nói mà nó vừa tai thì nghe, cái nào mà nó nói chối ta dữ quá ta không nghe. Đúng không? Dạ vâng, đúng như vậy thưa tất cả các vị. Có nghĩa rằng chúng ta không nên quan tâm đến những lời đó. Nếu ta nói chữ thương là cũng đúng, chữ thương, nhưng mà với điều kiện là tâm ta đã tịnh. Khi tâm ta đã tịnh thì ta thương nó mới đúng. Còn nếu như mà tâm ta chưa tịnh, lúc bấy giờ cái thương đó coi chừng nó là cái ghét. Có một lần một người Phật tử nói chúng tôi thế này: con biết cái người đó ghét con dữ lắm, nhưng mà con cố gắng, con nhãn, con cố gắng để con chiều chuộng cho người đó. Và khi con chiều chuộng một thời gian, cái người đó tự nhiên đổi tánh lại với con, người đó cảm thấy hình như là con tốt ơi là tốt, đi đốt đuốc đi khắp giữa thế gian chưa chắc tìm được một người tốt như vậy. Chửi họ, cuối cùng họ vẫn hầu hạ, họ phục dịch, họ nói những lời nhỏ nhẹ với mình. Người đó dễ tìm không thưa các vị? Khó tìm. Nhưng mà sau một thời gian mà cái người đó bắt đầu không còn giận nữa, mà người đó thương người này thật sự, thì người này quăng cục lơ bỏ đi cho tức chơi gì đó. Cho nên cái chữ thương ở cái chỗ này nguy hiểm quá. Có nghĩa là thương để rồi cho người đó thương mình lại, mà khi thương mình lại rồi thì bắt đầu mình bỏ người đó mình đi. Cái cách như vậy rõ ràng là đây là một trong những cái thương mà thương không đúng đắn. Cái thương mà trong lòng rất là giận. Rất là giận. Nó là biểu trưng của cái giận chứ không phải nó là cái thương thật sự. Cái thương thật sự đó là một cái thương mà đối với những ai mình quăng cục lơ lên, có nghĩa là mình đã thương họ rồi. Mình không chửi lại, mình không mắng lại. Cho nên đó là thân ái đối với chính mình. Cho nên điều quan trọng là chúng ta cần phải thân ái. Ai có được thân ái với chính mình thì mới được về Tây Phương. Còn người nào không thân ái với mình, Phật không dám rước về trển. Bởi vì rước về trển gây lộn hoài, ai chịu nổi? Đúng không? Cõi Tây Phương là cõi tịnh, không phải đó là cái cõi dành cho người không thân ái. Mà muốn rước về Tây Phương thì những người đó phải thân ái với mình cái đã. Người này phải làm sao cho ba nghiệp của mình là hoàn toàn thanh tịnh. Đó là nghiệp về việc làm, thứ hai là nghiệp về lời nói, và cái thứ ba đó chính là nghiệp về suy nghĩ, tư duy. Và ta cần phải có sự thanh tịnh như vậy. Khi nào mà ba nghiệp chúng ta hoàn toàn thanh tịnh, lúc bấy giờ xin thưa Phật sẽ rước người này về Tây Phương. Bởi vì Phật nói người này thân ái, người này biết thương mình, và người biết thương mình là người biết thương người. Và từ ngay do đó cho nên người này ở đâu thì quốc độ chỗ đó tịnh. Và cõi Tây Phương đó là cõi dành cho những người quốc độ tịnh, chứ không phải là cái cõi mà dành cho chúng ta cứ tranh luận, tranh cãi triền miên. Xin thưa không có. Không có tranh cãi thưa các vị. Cho nên người nào mà thấy mình còn tranh cãi là mình chưa được. Người nào thấy mình còn tranh luận là cũng chưa được. Người nào mà còn thấy mình còn lời ăn tiếng nói là tranh hơn, tranh thua. Người đó nói 3 tiếng, mình cũng phải nói lại 4 tiếng. Phải nói hơn người ta 1 tiếng mới được. Còn mà không hơn là sợ tối nay về ngủ không được. Cho nên phải nói hơn thì mới về ngủ. Nhưng mà người nào còn suy nghĩ như vậy, có nghĩa rằng tâm của chúng ta chưa có tịnh. Cho nên thân ái là một trong những điều kiện mà chúng ta cần phải có. Nếu một ngày ta tu mà chưa được về Tây Phương, ít ra chúng ta cũng phải để dành thân ái để mà nhìn mặt người khác. Chúng ta vừa thương mình và chúng ta vừa thương người, thương bản thân của mình, để một ngày ta mất, một ngày thần chết rước chúng ta đi, chúng ta vẫn có thể nói với thần chết rằng tôi không có gì hoảng sợ, bởi vì cuộc đời của tôi là biết tu và làm thiện. Nhưng mà nếu người nào không biết tu, không biết làm thiện, xin thưa, cái giờ chết các vị thấy những người đó nằm hoảng sợ lắm thưa các vị. Bởi vì lúc bấy giờ là thần chết họ sẽ đến, và đầu trâu mặt ngựa họ sẽ rước người đó đi vào cái cõi chẳng lành, vào địa ngục. Cho nên làm sao an vui được. Còn ngược lại với một ai mà chỉ làm tất cả các điều thiện, lúc bấy giờ xin thưa, người này không có hoảng sợ. Chẳng những không hoảng sợ mà giờ ra đi các vị còn thấy có nhiều người mỉm cười nữa thưa các vị. Có những người đang nằm mất mà các vị thấy họ mỉm cười. Không biết các vị ở đây có từng thấy lần nào chưa? Thấy chưa? Dạ vâng. Có những người mất họ không có buồn đâu thưa các vị. Mà các vị nhìn khuôn mặt của người đó, các vị nói trời ơi, sao tôi thấy người này an lạc dữ vậy? Hình như người này đang cười. Mặc dù là đã chết nhưng mà miệng của người đó nhìn là các vị biết mỉm cười. Nhưng cũng có người là họ đã nằm chết nhưng mà các vị thấy cái khuôn mặt của người đó dễ sợ lắm thưa các vị. Họ đang hoảng hốt. Như vậy thì tại sao Xin thưa đơn giản, người nào sống giữa cuộc đời biết thân ái với chính mình thì lúc bấy giờ người này ra đi, khi thần chết đến rất là nhẹ nhàng và rất là vui. Còn người nào không biết thân ái với chính mình, giờ phút ra đi sợ lắm thưa tất cả các vị. Bởi vì quả báo ác đã đến. Còn người làm thiện thì lúc đó quả báo lành, quả báo thiện đến. Cho nên người này cực kỳ an vui, người này cực kỳ hạnh phúc. Nói đến cái chỗ này, chúng tôi nhớ đến một cái câu chuyện của một ông trưởng giả. Ông trưởng giả này sống ở tại nước Xá Vệ, ở nước Kosala thành Xá Vệ. Lúc bấy giờ khi Đức Thế Tôn và Chư Tăng ở tại Kỳ Viên Tinh Xá, ông này ổng cũng thường xuyên dâng cúng thức ăn thực phẩm đến cho Phật và Chư Tăng. Và không phải ông mà ông cũng hướng dẫn cho vợ ông cũng hướng dẫn cho con của ông. Thế là cả gia đình của ông mỗi lần mà đi làm phước đều vô cùng hoan hỷ. Không biết trong số tất cả các vị ở đây, các vị khi mà làm phước, gia đình của mình có hoan hỷ không thưa các vị? Có không? Ồ, vậy là quá tốt. Chứ chúng tôi thấy là có khi là mình thì hoan hỷ nhưng mà người nhà không hoan hỷ. Không hoan hỷ đâu. Chẳng hạn như vào một ngày rằm, có một cô Phật tử mua một cái nải chuối, định là chiều mình sẽ mang lên chùa cúng rằm. Ai ngờ xây qua xây lại bị mấy đứa nhỏ bẻ hết vài trái. Mà khi bẻ hết vài trái, cô này tự nhiên cổ tức giận lên, cổ chửi quá trời chửi. Mày có biết bữa nay là ngày rằm không? Mày có biết là đồ này mẹ đem lên chùa cúng không? Mà tại sao mày lại ăn? Đồ mắc dịch mắc tôi. Chửi nó quá xá. Như vậy theo các vị, đi cúng mà với cái tâm như vậy có phước báo không thưa các vị? Dạ, xin thưa, rõ ràng là không có phước báo. Rõ ràng là bất ổn đó thưa tất cả các vị. Đi cúng như vậy, rõ ràng là sẽ không có phước báo nhiều. Do vậy cho nên khi chúng ta muốn cúng, ta cần phải thông qua người thân. Chẳng hạn như thông qua chồng, thông qua vợ, thông qua con cái, rằng cái nải chuối này mẹ mới mua để mà cúng, anh có hoan hỷ không? Và con có hoan hỷ không? Nếu mà hoan hỷ thì chiều nay đi lên chùa cả nhà mình cùng cúng. Có nghĩa rằng nếu mình làm được điều đó thì mới thật tốt. Và cái ông trưởng giả này, ông đi cúng là ông thông qua người vợ và ông thông qua tất cả những đứa con. Và người vợ ông vô cùng hoan hỷ, vì người vợ của ông thương ông, cho nên những việc gì ông làm người vợ đều ủng hộ. Cho nên cuối cùng người vợ đó cũng trở thành Phật tử thuần thành và đã quy y. Rồi những đứa con sinh ra từ bé đã đi theo cha mẹ làm phước, cho nên càng lớn lên thì nó lại càng làm phước và nó vô cùng hoan hỷ trước những việc làm của cha cũng như những việc làm của mẹ. Và cho tới một hôm, cái người này đã có con rất là lớn, và sau đó người này cũng đến lúc phải chia tay cõi đời này. Và người này bệnh và nằm một chỗ. Lúc bấy giờ con cái thấy như vậy cho nên mới lên chùa và thưa với Phật: Phật ơi, cha con sắp sửa ra đi, cho nên xin Phật cho phép các thầy tới để mà tụng kinh cho cha con. Thế là Phật đã cử 16 vị thầy tới để mà tụng kinh. Và lúc đó ông nằm, ông nghe kinh, ông hoan hỷ lắm, bởi vì các thầy đã tụng một bản kinh mà ông rất thích. Bởi vì ông muốn trước khi con ra đi, các thầy hãy tụng cho con nghe bản kinh Tứ Niệm Xứ. Đó là một bản kinh mà tất cả các thầy, ai mà đọc tụng và ai mà có thể tu tập theo kinh Tứ Niệm Xứ sẽ trở thành một trong những bậc thánh. Đó là bản kinh quan trọng nhất, đó là bản kinh mà để trở thành một bậc thánh. Cho nên sau khi các thầy tụng, ông vô cùng hoan hỷ. Và trong lúc mà đang tụng nửa chừng thì tự nhiên ông lại nói: khoan 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 khoan. Và lúc bấy giờ không biết chuyện gì xảy ra, tự nhiên các thầy ngưng hết. Mà vừa ngưng cái tự nhiên mấy đứa con đang ngồi nghe kinh, nó nghe cha nói khoan khoan khoan, cái tự nhiên nó ngồi nó khóc ào lên hết. Và sau đó các thầy không biết bây giờ nên tụng tiếp hay không tụng tiếp, bởi vì nghe ông nói khoan 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 như vậy. Sau đó các thầy mới bắt đầu thôi xin phép gia chủ và về để cho con cái nó khóc với ông. Nhưng mà lúc ông vừa nói khoan khoan xong thì ông thiếp đi. Ông mệt, ông thiếp. Ông thiếp một chút, ông mở mắt ra, ông hỏi các thầy đâu hết rồi, tụng kinh xong chưa, và hỏi các con tại sao khóc. Thì các con mới nói rằng tự nhiên nửa chừng cha kêu khoan khoan, cho nên các thầy tưởng là cha không nghe nữa, cho nên là các thầy đi rồi. Ông mới nói thôi, các thầy đi rồi thôi cũng được, nhưng mà lý do mà cha nói khoan khoan là bởi vì cha thấy có 6 cỗ xe lớn ở trên cổ trời, và mỗi một cỗ xe đều tới để thỉnh cha đi. Một cỗ xe cõi trời Tứ Thiên Vương, một cỗ xe là ở cõi trời Đao Lợi, một cỗ xe là ở cõi trời Dạ Ma Thiên, một cỗ xe là ở cõi trời Đâu Xuất Đà Thiên, một cỗ xe là ở cõi trời Quá Lạc Thiên, một cỗ xe là cõi trời Tha Hóa Tự Tại Thiên. Và 6 cỗ xe tới và chờ sẵn, và cỗ xe nào cũng muốn rước cha về tầng trời đó. Cho nên bây giờ cha đang lưỡng lự không biết nên về tầng trời nào, mà cha lại đang nghe kinh. Từ ngay chỗ đó cha mới nói mấy người kia là khoan khoan để cha nghe kinh xong rồi cha mới đi. Lúc đó cha đang nói với mấy người kia, chứ cha đâu có nói ai đâu. Nhưng mà các thầy lại hiểu lầm. Còn tất cả các thầy khi mà về tới nơi tinh xá Đức Phật ngự, Đức Phật mới hỏi: hồi nãy các thầy tụng kinh xong hết chưa, và ông đó có hoan hỷ không? Lúc đó các thầy mới kể rằng tự nhiên tụi con đang tụng cái, ông nói kêu khoan 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 khoan, làm tụi con phải đi về hết. Đức Phật nói các ông hiểu lầm rồi, ổng đâu phải là nói các ông, ổng đang nói đến 6 vị trời ở 6 tầng trời khác nhau đang đưa 6 cổ xe tới và đang định rước ổng về. Ổng nói các vị đó khoan đi vào, ổng chưa có đi được, ổng nghe xong thời kinh này ổng sẽ đi. Nhưng mà các thầy đã lỡ về hết rồi, bây giờ biết làm sao. Cho nên Phật nói thôi không sao, ổng cũng hoan hỷ lắm rồi. Và sau đó bắt đầu chọn đi về cổ xe nào. Ổng không biết bây giờ cổ xe nào cũng lộng lẫy, cổ xe nào cũng đẹp, cổ xe nào cũng có 16 con ngựa, và cổ xe nào cũng rất là mạnh và muốn đưa ổng đi. Bởi vì tại sao có 16 con ngựa? Xin thưa, đó là do công đức tu tập, và cái công đức mà ổng đi chùa thường xuyên phát tâm cúng dường, cho nên bây giờ ổng mới có phước báo cỡ đó. Mà cõi trời nào cũng muốn dành ổng hết, bởi vì họ muốn thỉnh một vị đại thiện tri thức, một vị có đầy đủ phước báo để về cõi của họ, để làm cho dân chúng của họ nương theo cái phước báo người này mà được an lành, cho nên ai cũng dành hết. Nhưng mà ổng không biết chọn cõi xe nào. Cuối cùng ổng hỏi các đứa con của ổng, hỏi trong số tất cả các con ở đây, các con có thấy 6 cổ xe đó không? Các con của ổng nó không thấy. Mà trong 6 cổ xe đó thì ở 6 tầng trời lục dục thiên, theo các con là cha nên về tầng trời nào? Và hỏi các con như vậy. Và chúng tôi cũng xin được hỏi tất cả quý Phật tử ở đây, rằng tất cả các vị ở đây, nếu một ngày nào đó có 6 cổ xe tới và đón tất cả các vị chọn cổ xe nào? Hả? Đao Lợi. Dạ, có cô chọn Đao Lợi. Còn các vị khác làm sao? Đâu Sức. Dạ, có người chọn Đâu Sức. Còn các vị ở đây chọn sao? Hả? Hả? Không phải, nhưng mà bây giờ 6 người tới thỉnh. Giờ cô phải chọn một. Cô nói không biết là không được, không thể nói chữ không biết, phải chọn thôi các vị. Chọn cõi nào? Hả? Tây Phương. Con đường về Tây Phương đi ngang qua cõi trời, tới cõi trời từ đó đi về Tây Phương tiếp tục. Cho nên là cần phải chọn, chọn tới đó rồi từ chỗ đó sẽ đi tiếp. Hả? Đúng rồi, cõi trời là nơi quá cảnh, tức là khi các vị bay từ đây qua Ấn Độ phải quá cảnh tại Thái Lan chứ không có bay thẳng, cho nên phải quá cảnh. Thưa các vị, có nghĩa là đúng là ta sẽ về Tây Phương, nhưng mà ta sẽ tới quá cảnh trước. Và bây giờ các vị muốn quá cảnh ở đâu? cõi trời nào? Đau lợi. Dạ, đau lợi. À, đau sức là hai tầng trời là các vị chọn. Còn có ai chọn khác nữa không? Tứ Thiên Vương. Dạ, cõi trời Tứ Thiên Vương. Còn các vị khác chọn gì nữa? Chọn quá cảnh ở đâu? À, nhưng mà máy bay không có bay thẳng. Chẳng hạn như mà muốn đi qua Mỹ á, thì máy bay nó phải bay tới Pháp, rồi từ Pháp nó mới bắt đầu qua tới Mỹ. Nó phải quá cảnh. Mình không có bay thẳng được. Dạ vâng. Nói chung tất cả các vị ngồi đây ai cũng muốn đi thẳng đó thưa các vị. Nhưng mà máy bay không có bay thẳng như vậy, mà nó sẽ có quá cảnh. Và chúng tôi thấy có người chọn quá cảnh là Tứ Thiên Vương, có người chọn quá cảnh là Đao Lợi, có người chọn quá cảnh là Đâu Xuất Đà Thiên. Và bây giờ chúng ta xem thử coi các con của ông chọn dùm cho ông cái gì. Những đứa con đó nó cũng biết đi chùa, nó cũng biết tụng kinh, nó cũng biết niệm Phật. Và nó nói ở cõi trời Đao Lợi thì hiện nay đã có hoàng mẫu Ma Gia đang ở đó. Còn ở trời Đâu Xuất á, thì hiện nay có Di Lặc Nội Diện, tức là Đức Di Lặc đang ở đó. Và nó tính tới tính lui, nó nói bây giờ chỉ có hai chỗ đó là đi được thôi. Còn mấy chỗ khác á, là người ta ít có biết tu. Do vậy cho nên chỉ có hai chỗ đó là có thể là sẽ được gặp Phật Di Lặc, hoặc là gặp hoàng mẫu Ma Gia, cái chỗ đó cũng biết tu. Nhưng mà mấy đứa con của ông mới nói thôi, con chắc con chọn Đâu Xuất Đà Thiên, để con gặp Đức Phật Di Lặc trong tương lai. Và Phật sẽ có những hội chúng giữa hội chúng này, và cũng con sẽ lên trển, con quá cảnh rồi con từ ngay cho đó. Phật dạy con sẽ lên tiếp tục. Có nghĩa là con sẽ đi tiếp và về Tây Phương. Và có khi là thời gian ở dưới trần gian này thời gian ngắn quá, cho nên là các vị có khi có người một đời là chưa về Tây Phương được. Một đời là chưa về được Tây Phương đâu thưa tất cả các vị. Vậy thời gian có chỉ có 50 năm, 60 năm. Mà trong khi đó các vị tu hổm rài niệm Phật, các vị tu được 10 năm chưa? Đếm trên đầu ngón tay chỉ có vài người ở đây thôi. Cho nên thời gian của mình tu ít quá, cho nên là có khi là chưa đủ phước để mà về. Từ ngay cho đó cho nên về cõi trời để mà ta có tuổi thọ dài hơn. Chẳng hạn như ở cõi trời mà các vị chọn là Đao Lợi Thiên á, thì cõi trời đó là bằng một ngày một đêm trên đó là bằng 100 năm giữa thế gian. Các vị sống hết 100 năm trên đó mới có một ngày thôi thưa các vị. Cho nên nếu mà các vị về trển, các vị mới về Tây Phương sớm nữa. Tại trên đó một ngày một đêm bằng 100 năm giữa thế gian. Các vị ở trên đó tu một ngày thôi là bằng 100 năm các vị tu ở đây. Đúng không? Trên đó chỉ tu một ngày thôi là các vị thấy là các vị dư phước rồi. Còn ở đây các vị sống 100 năm mà chưa thấy gì hết. 100 năm đó thời gian tu của mình được bao nhiêu? Thời gian giữa cuộc đời là bao nhiêu? Rõ ràng quá ít. Cho nên mình phải về trển để mình tu, nó mới mau chứng quả thưa các vị. Phải quá cảnh trên đó, thời gian nó rộng hơn. Lên đó mà các vị tu 7 ngày thì dưới đây các vị tu được mấy trăm năm rồi. 700 năm, chỉ cần 7 ngày tu thất cái trển thôi là các vị thấy hơn ăn đứt dưới đây. Đúng không? Thất ở đây 7 ngày là không ăn thua. Thất ở trển 7 ngày là 700 năm. Ở đây người ta chết đi sống lại, chết đi sống lại 700 năm rồi. Ở trển các vị mới tu một thất thôi. Cho nên phước đức của các vị là không thể nghĩ bàn. Không thể nghĩ bàn. Cho nên phải về đó quá cảnh tu mới chắc ăn thưa các vị. Còn nếu ai chọn cõi trời Tứ Thiên Vương thì cũng được, nhưng mà nó hơi yếu một chút. Ở trên đó một ngày một đêm bằng 50 năm ở dưới đây. Có nghĩa rằng nó cũng được, so với cõi người là hơn nhiều lắm. Một ngày một đêm mà hết 50 năm rồi. Nhưng mà nó không bằng cõi trời Đao Lợi. Và cõi trời Đao Lợi lại không bằng cõi trời Đâu Xuất. Các vị có biết là một ngày một đêm trên cõi trời Đâu Xuất là bao nhiêu không? So với cõi thế gian không? Bao nhiêu? 400 năm thưa các vị. Một ngày một đêm trên cõi trời Đâu Xuất là bằng 400 năm ở dưới đây. 4 thế kỷ đó thưa các vị. Ở trong số tất cả các vị ở đây có người nào hy vọng mình sống được tới 4 thế kỷ không? Ta nghe hình như vô lý đúng không? ở bên Trung Quốc là có ông Bầm Tổ sống được mấy trăm năm, 800 năm, và so với mình thì ông Bành Tổ sống lâu quá, nhưng mà ông Bành Tổ mà so với trên cõi trời Đâu Sức thì mới sống có 2 ngày thôi, có 2 ngày thôi. Từ ngay chỗ đó, cho nên cuối cùng sau khi phân tích một hồi, con của ông trưởng giả đó nói thôi, cha ơi về cõi trời Đâu Sức đi cha. Còn cõi trời Quá Lạc Thiên, một ngày một đêm trên đó là bằng 800 năm ở dưới trần gian này, và cõi trời Tha Hóa Tự Tại Thiên là tầng trời thứ 6 đó là bằng 1600 năm ở dưới đây. Có nghĩa rằng chúng ta sống 16 thế kỷ ở trên đó mới có một ngày một đêm thôi. Và Đức Thế Tôn của chúng ta đã cách chúng ta là 25 thế kỷ ở trên cõi trời đó. Lúc đó được bao lâu thưa các vị? Chưa tới 2 ngày. Mới có 1 ngày rưỡi thôi. Một ngày là bằng 1600 năm, mà 2 ngày ở trên cõi trời Tha Hóa Tự Tại là bằng 3200 năm. Mà Đức Phật thì chỉ mới có nhập diệt cách đây 25 thế kỷ, là 2500 năm, 2600 năm. Như vậy là ở trên đó mới có 1 ngày rưỡi mà thôi. Cho nên cần phải về đó quá cảnh thưa các vị. Quá cảnh, quá cảnh tại cõi trời Đâu Sức, và lên trển các vị phải tiếp tục tu Phật Thất. Một ngày trên đó là sẽ bằng 400 năm, mà các vị tính đi giờ tu 7 ngày trên đó thì bằng nhiêu năm giữa trần gian? Hả? Một ngày một đêm trên đó là bằng 400 năm, mà mình lên trển mình tu 7 ngày là bằng bao nhiêu năm dưới đây? Bao nhiêu? 2800 năm. Các vị thấy khủng khiếp không? Cho nên phải về trển để mà quá cảnh. Từ ngay chỗ đó các vị chỉ cần tu một Phật Thất thôi là các vị thấy là gần 2800 năm dưới trần gian này. Ở dưới trần gian này các vị tu bao giờ cho nó đủ 2800 năm? Bao nhiêu kiếp chúng ta sẽ sinh ra và lộn xuống? Mà ý nói là chỉ tu có 7 ngày thôi đó. Mà trong khi đó tuổi thọ trung bình của một người ở sống trên cõi trời Đâu Sức Đà Thiên là các vị biết bao nhiêu không? 4.000 tuổi. Tuổi thọ trung bình á, ở đây tuổi thọ trung bình là 70 tuổi. Nhưng mà trên đó tuổi thọ trung bình là 4.000 tuổi. Mà một tuổi thì 365 ngày, nó cũng giống như đây, 365 ngày. Mà một ngày là bằng 400 năm, các vị tính lên thử coi. Một ngày là 400 năm, và một năm 365 ngày. Cuối cùng một năm tuổi thì nó bằng bao nhiêu năm giữa trần gian này? Ai tính toán dỗ nhân liền của nó ra nhiêu? 365 ngày nhân cho 400 bằng nhiêu? Rồi không phải chỉ có nhân tới đó, đó là một năm, một năm tuổi. Bây giờ nên nhân lên thêm 4.000 tuổi nữa. Rồi các vị xem thử coi, một người mà lên sống ở tại cõi trời Đâu Sức Đà Thiên thì bao lâu mới bắt đầu hết phước? Và sẽ lúc đó ở dưới trần gian này đã trải qua bao nhiêu kiếp sống rồi? Từ ngay chỗ đó, cho nên cuối cùng những đứa con của ông trưởng giả đó nói, trời hãy lên cõi trời Đâu Sức đi, và kêu các người con của mình chuẩn bị một cái vòng hoa, tức là một cái vòng hoa. Rồi các con, cha chỉ các con hãy ném cái vòng hoa lên đó, và vòng hoa dính vào xe nào thì nó sẽ là xe đó cha chọn. Cho nên con hãy quăng hướng này, tức là quăng lên chỗ đó thì xe ở cõi trời Đâu Sức đang đậu ở đây. Có nghĩa là mỗi một tầng trời nó đều có bản hết và được chọn. Và cuối cùng ổng kêu con ổng quăng lên, và xe cái vòng hoa nó máng vào xe cõi trời Đâu Sức. Thế là sau đó ổng nói thôi bây giờ cha từ giả các con, cha đi lên trển. Có nghĩa rằng khi mà được phước mà nhiều, xin thưa lúc đó người này sẽ tủm tỉm cười, có nghĩa rằng không hề lo lắng, không hề sầu não, mà vô cùng sung sướng bởi vì cõi trời đang đón tiếp mình. Cho nên người đó sau khi ra đi, các vị thấy thân thể là chết, nhưng mà thật ra người đó đang mỉm cười, rất an lành, rất tự tại, bởi vì người này vô cùng an lạc, người này vô cùng hạnh phúc, người này vô cùng an vui. Cho nên không có buồn đâu thưa tất cả các vị. Chỉ cần niệm Phật thôi thì ta mới có thể chọn được thưa các vị. Người này là cư sĩ, nhưng mà người này gần Phật, vừa cúng dường cho Phật, cúng dường cho chư Tăng, mà lại thường tụng kinh niệm Phật và rất siêng năng tinh tấn. Cho nên dù già nhưng đầu óc vẫn minh mẫn là nhờ có tu tập. Do vậy cho nên người này đã về được cõi trời, và các đứa con nó cũng không hề khóc, bởi vì nó vui mừng đưa tiễn cha về nơi cõi trời tứ dây, về cõi trời đâu sức đà thiên. Cho nên có cái gì đâu mà buồn, giữa thế gian ta thấy khóc bù lu bù loa. Có nghĩa là chúng ta không muốn người đó đi, nhưng mà thật ra đi về cõi trời sung sướng hơn, có gì đâu mà không muốn. Và thậm chí là những đứa con nói rằng cha cứ lên trển đi, con chúng con ở dưới đây sẽ cố gắng tu tập, cố gắng niệm Phật, và chúng con cũng sẽ về giống như cha. Và các vị thấy ở ngay cõi trời tứ thiên vương và cõi trời đao lợi, cõi trời đâu sức đà thiên, phước đức rất là lớn. Có nghĩa là người này sống bằng phước báo, không cần phải làm lụng vất vả. Lên đó các vị sẽ được ở không niệm Phật hoài từ sáng đến chiều tối. Ở đây các vị niệm Phật không yên tâm, bữa nào mà tu trên chùa thì các vị được nhà chùa phục vụ, các sư phục vụ, cho nên các vị rất là yên tâm. Nhưng mà nếu các vị về nhà, các vị đâu có được cái phước báo này thưa các vị. Ai ở nhà nấu cơm sẵn cho các vị ăn để mà các vị ngồi tu hành? Cho nên nhiều vị nói chúng tôi tu không được ở nhà đâu, chỉ có lên đây mới tu được. Nhưng mà nếu các vị mà tu có phước báo mà lên cái chỗ mà quá cảnh, lúc bấy giờ xin thưa các vị sẽ vô cùng an lành. Có người lo sẵn, các vị chỉ có ngồi niệm Phật mà tu thôi. Cho nên về đó các vị sẽ tu rất là nhanh chóng, và các vị mau để về Tây Phương, chỉ quá cảnh thôi, rồi sau đó các vị đi lên Tây Phương Cực Lạc là rất là nhanh chóng, rất nhanh chóng. Cho nên bản thân của chúng tôi cũng muốn về nơi đó, để rồi từ nơi đó chúng tôi sẽ tiếp tục để về Tây Phương. Cho nên mình phải chọn cho mình một cái quá cảnh, chẳng hạn như có thể quá cảnh Thái Lan, có thể quá cảnh Singapore, có thể quá cảnh Malaysia, có nghĩa là qua Ấn Độ nó có tới 3 chỗ quá cảnh lận. Mình có quyền chọn. Có người thích là Singapore bởi vì nghe nói đất nước đó nó sạch và đẹp dữ lắm. Rồi có người chọn Thái Lan, có người chọn Malaysia, có nghĩa là chúng ta có quyền chọn. Rồi chúng ta cũng có thể chọn quá cảnh ở tại Pháp, hay chúng ta có thể chọn quá cảnh tại Hồng Kông, chúng ta có thể chọn quá cảnh tại Nhật, chúng ta cũng có thể chọn quá cảnh tại Nga. Có nghĩa rằng mỗi một người chúng ta chọn quá cảnh. Nhưng cái quan trọng, cái nơi mà chúng ta chọn quá cảnh, cái nơi đó phải là nơi tu tập tốt, và nó làm cho tâm của ta được an lành, tâm của chúng ta được tự tại, và lúc bấy giờ cuộc đời của chúng ta sẽ an vui. Và muốn được an vui như vậy thì điều quan trọng đó là cần phải thân ái với mình. Nếu người không có thân ái, xin thưa rất khó mà tìm được niềm vui như vậy. Người có sống thân ái với mình, thân ái với người, chắc chắn là nghiệp báo không có. Ta sẽ có ba điều vui, đó là việc làm vui, lời nói vui và suy nghĩ vui. Và với ba điều mà ta vui, ta thanh tịnh như vậy, cho nên cuối cùng cõi lành sẽ chờ đợi ta. Mà không phải cõi lành là đằng sau đó, mà nay ta được an vui và đời sau ta được an vui. Cái chỗ này mới là chỗ quan trọng. Trong quá trình chúng ta tu là tu tới đâu an vui tới đó. Có nghĩa rằng ta đang niệm Phật là ta thấy hôm nay mình ngồi đây là an vui. Chứ không thể nói rằng tu bữa nay nhưng mà lúc nào cũng mang một cung quạt quạo quạo, ai đụng chút xíu là bắt đầu gây lộn. Như vậy là không thể gọi là an vui. Cho nên an vui là hiện tại an vui thì đời sau mới an vui. Nhiều người nói rằng bây giờ tôi quả quọ nhưng mà biết đâu chừng đời sau tôi an vui. Xin thưa không có cái chữ biết đâu chừng. Phải khẳng định bây giờ tôi vui, tôi hoan hỷ thì đời sau của tôi hoan hỷ. Và khi tôi lên trển, tuổi thọ của tôi dài hơn, một ngày một đêm lúc bấy giờ là nó dài hơn ở dưới trần gian này rất nhiều. Tôi tha hồ niệm Phật, tôi tha hồ tu Phật thất, và công đức của tôi là không thể nghĩ bàn. Và từ ngay đó tôi về Tây Phương Cực Lạc, đó là điều chắc chắn. Điều chắc chắn. Cho nên không có cái gì làm cho chúng ta phải lo lắng, không có cái gì làm chúng ta sầu muộn. Nhưng có về được quá cảnh mà chúng ta chọn được hay không là một vấn đề khác đó, thưa các vị. Chỉ có những ai tới tham gia đạo tràng ở tại chùa Bửu Quang quận 8 này thì lúc bấy giờ ta mới có cơ hội để mà chọn nha, thưa các vị. Các vị ở đây là được chọn, nhưng mà những người không biết tu có chọn được không? Không chọn được đâu. Mà thằng chết kêu đi đâu là về đó. Thằng chết kêu xuống địa ngục là xuống địa ngục. Thằng chết kêu về ngạ quỷ là về ngạ quỷ. Thằng chết kêu về súc sanh là phải về súc sanh. Ai mà trộm cắp, ai mà lấy của không cho, nhiều chừng nào là người này thế nào cũng phải trả nợ, nay thân ra trả nợ. Nợ ít thì làm người, nhưng mà làm người nô lệ, làm người cu ly, làm người làm thuê, làm ô xin. Còn người nào mà có phước báo, xin thưa, không ai dám kêu mình làm ô xin hết, thưa các vị. Mà họ sẽ rước mình về làm bà chủ, họ sẽ rước mình về làm ông chủ. Cho nên tùy theo cái phước báo mà chúng ta niệm Phật nhiều hay là ít. Cho nên cái quan trọng là chúng ta cần phải niệm Phật. Ai có niệm Phật là người này đang không chỉ đơn thuần là thân ái với mình, mà người này còn gọi là người cực kỳ thân ái. Niệm Phật là một trong những cái pháp thân ái nhất. Vì sao? Chẳng những ta không làm những điều xấu ác, không nói những điều xấu ác, không suy nghĩ điều xấu ác, mà lúc bấy giờ ta thấy ta chỉ làm những điều thiện thôi. Có nghĩa rằng ta ngồi đây, ta đang gieo trồng một cái hạt giống thiện, một chủng tử thiện. Và chủng tử thiện đó chính là câu Nam Mô A Di Đà Phật. Và với những ai gieo trồng một chủng tử thiện như vậy, mai mốt ta sẽ có một rừng bồ đề. Có nghĩa là ta mỗi một ngày ta trồng một cây, và nhiều ngày ta trồng nhiều cây, từ ngay do đó ta có một rừng bồ đề. Và đây chính là chủng tử thiện. Cho nên quả giải thoát của chúng ta sẽ là quả an vui và hạnh phúc. Còn nếu như ai mà thêm điều thứ hai, đó là lời nói thiện, mà lời nói chúng ta bình thường ta mở miệng ta nói chuyện này nói chuyện nọ, xin thưa, bây giờ ta nói chuyện tôi cũng không có thời giờ nói. Hỏi sao vậy? Thì giờ của tôi bây giờ là chỉ có niệm Phật mà thôi. Mở miệng ra là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Mà giờ nói một câu hỏi thăm, ngày mai đám dỗ mấy giờ cũng không hỏi nữa, thưa các vị. Không có thời giờ để hỏi. Có nghĩa rằng bây giờ chỉ có niệm Phật mà thôi. Cho nên mở miệng ra là niệm Phật, mở miệng ra là niệm Phật. Và lời nói là niệm Phật. Người đó nói cái gì mình cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Người nói phải không cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Người nói không phải hả, Nam Mô A Di Đà Phật. Có nghĩa là mình không còn tiếng thị phi, tiếng trái, tiếng phải giữa cuộc đời ta buông hết. Bây giờ chỉ còn có một tiếng duy nhất, đó là A-di-đà Phật thôi. Nam-mô A-di-đà Phật thôi. Và nhờ những lời nói như vậy nên cuối cùng nó sinh ra cái phước. Phước này được gọi là phước vô lậu đó, thưa các vị. Có những lời nói không còn tất cả những phiền não, sầu muộn, ô bi giữa cuộc đời. Tất cả các lậu hoặc đều dứt sạch, tất cả các lậu hoặc đều tan biến từ ngay chỗ đó. Cho nên với cái phước này, chắc chắn rằng ta sẽ hưởng được một cái quả báo an vui, bởi vì ta đã quá thân thiện với chính mình. Điều thứ ba mà ta thân thiện với chính mình, có nghĩa rằng ta cần phải suy nghĩ và nhớ nghĩ. Nhớ nghĩ ở đây chỉ có nhớ Phật mà thôi. Ai nhớ Phật thì lúc đó ta về với Phật. Ai nhớ ma thì mai mốt về với ma. Ai nhớ ông thì mai mốt về với ông. Ai nhớ bà thì mai mốt về với bà. Cho nên hiện tại đời này là con của ai về nấy. Có nghĩa là con Phật về với Phật, con ma về với ma, và con của ông về với ông, con bà về với bà. Mà các vị nhớ người nào là các vị muốn về chỗ đó. Cho nên ở đây các vị muốn về đâu? Về Phật, về ông, về bà hay về ma? Dạ chắc chắn là phải nên về với Phật thôi. Mà ai vừa mới mở miệng là về với Phật là nên nhớ Phật, đừng nhớ ai khác. Đừng nhớ ai khác, thưa các vị. Trong tâm của chúng ta chỉ có nhớ tới Phật và chỉ có Phật mà thôi. Có nghĩa rằng có nhiều người Phật tử nói chúng tôi, thưa thầy, con tham gia Phật thất 7 ngày, sau đó về nhà mấy ngày còn lại đêm nào con cũng nằm mơ thấy ở trên chùa không. có người nói chúng tôi như vậy. Không biết ở trong đây các vị có không? Có không? Có nữa hả? Dạ vâng. Nếu ai mà nói có như vậy, có nghĩa là ta đang nhớ tới chùa, ta đang nhớ tới Phật. Và chắc chắn thế nào Phật cũng rước, chắc chắn Phật sẽ rước. Và với những ai mà có thân là cứ nghĩ mình ở trên chùa, và nếu ai có lời nói chỉ mở miệng ra là niệm Phật, ai mà suy nghĩ tới Phật và nhớ tới Phật, xin thưa với ba điều này, chắc chắn một ngày không xa Đức Phật A-di-đà sẽ tới rước tất cả các vị đó. Có nghĩa là sẽ đưa tất cả các vị về Tây Phương Cực Lạc, bởi vì tâm của mình đã hoàn toàn thanh tịnh. Có nghĩa rằng chúng ta biết thương mình, ta thân ái với chính mình. Còn nếu chúng ta không biết thân ái, ta làm tất cả các điều ác, cuối cùng ta bị đọa. Bị đọa là tự ghét mình, không thân ái với chính mình. Cho nên chỉ một điều mà chúng ta cần phải lưu ý. Ngày hôm nay chúng tôi đến với đạo tràng, chúng tôi chỉ nhắc có mấy chữ thôi, là thân ái với chính mình. Chỉ thân ái chính mình là tất cả các vị sẽ được an vui, tất cả các vị sẽ hạnh phúc. Và giữa cuộc đời này hiện tại các vị được an lành, và sau khi các vị thọ mạng đã hết, chắc chắn Đức Phật A-di-đà sẽ rước những người thân ái với chính mình về Tây Phương Cực Lạc. Cuối cùng cầu chúc tất cả các vị an vui trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam Mô A-di-đà Phật.
Về thăm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phần đạo, nguyện đem công đức này hướng về thăm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.